Các bạn có biết cấu tạo của tình yêu là gồm những gì không? Sự lãng mạn, lòng cảm thông, tinh thần trách nhiệm là những đáp án hiển nhiên mà ai ai cũng biết. Nhưng khoa học đã chứng minh là đến 90% dân số thế giới thường quên đi yếu tố cuối cùng cũng như là thành phần quan trọng nhất trong việc cấu thành tình yêu. Đấy là sự hãm lực. Đúng thế. Cho nên với tư cách là vị giáo sư có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu, là kẻ đã hiến dâng đời mình cho yêu nữ để không một người đàn ông nào trên thế giới phải làm điều tương tự, tôi xin khẳng định một tình yêu muốn bền đẹp thì dứt khoát phải có sự hãm lực. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Hồng bé ơi, chuyện tình của bé mới có hơn 10 năm có lẻ thì làm sao mà gọi là bền vững được. Người ta đến tuổi tứ tuần còn ly hôn thì 10 năm có là mấy. Nhưng tôi có bảo hôm nay tôi kể chuyện nhà mình đâu. Đây là chú Sáu, linh vật của xóm nhà tôi. Khi tôi mới chuyển đến đây, chú Sáu đã có rồi. Chú Sáu có trong những cái ngày xưa hàng xóm thường hay kể. Chú Sáu xuất hiện trong những câu chuyện về chiếc kim tiêm. Nói chú là linh vật của khu là bởi đa phần câu chuyện mà mọi người nói với nhau thì đều là về chú Sáu. Không phải vì chú đẹp trai hay giàu có gì cả, mà đơn giản chỉ là vì chú là thằng điện duy nhất trong khu thôi. Hễ trong xóm cứ mất cắp cái gì, gõ đầu chú Sáu là ra hết. Nhỏ thì cái lược, cái ví, lớn một tí thì là con chó husky. Con tèo nhà tôi mấy lần phải may mắn lắm mới thoát được nanh vuốt của chú đấy. Thế nên cả xóm người ta kỳ thị chú lắm. Riêng tôi thì không. Tôi coi chú như người chú ruột.
Ruột thừa.
Bởi tuy là nghiện nhưng chú lại là nghiện có tri thức. Chú dạy tôi rất nhiều bài học hay trong cuộc sống, đặc biệt là về tình yêu.
Tuân này, sau này lấy vợ tuyệt không được lấy người bỗ bã, vô duyên, nghe chưa?
Thế sao chú lấy cô Hà làm vợ thế?
Thì tao lấy rồi mới rút được kinh nghiệm để dạy lại mày chứ.
Đây là cô Hà, vợ chú Sáu, chủ nhân của tiệm tạp hóa cũng như là quán bún riêu ở đầu ngõ nhà tôi. Mối tình của hai cô chú chính xác là kiểu tình yêu điển hình của thời bao cấp luôn. Gặp cái là cưới. Chú thường vỗ ngực kể với tôi rằng đời chú có hai lần xét đánh không chết. Lần đầu là do chọc tay vào ổ điện, còn lần hai là ngày đầu gặp cô, một tình yêu xét đánh. Thế nên tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai cô chú lắm. Nhưng khi tôi hỏi cô Hà thì nó lại có vài chi tiết nó sai sai. Rằng năm ấy cô bị lừa. Ngày đầu gặp cô, chú vỗ ngực giới thiệu mình là con nhà giàu, bố mẹ cho 10 năm đi khởi nghiệp thành triệu phú, không thành thì về nhà làm tỷ phú. Rằng nếu cô đồng ý lấy chú làm chồng thì chú sẽ rước cô về ở trong các biệt thự trị giá dưới 10 tỷ mà bố mẹ chú mua cho. Nhưng lấy nhau xong cô mới được chứng kiến căn biệt thự dưới 10 tỷ, cụ thể là 5 triệu, bé như cái toilet mà chú thuê để ra đây chuốc nợ. Thế là từ ngày biết mình bị lừa, cô Hà thủ chú Sáu lắm. Là người nóng tính, có lần chỉ vì mải buông dưa lê mà chú quên thu tiền của khách. Nếu hôm ấy tôi và vợ không lao ra can thì chắc chắn cô Hà sẽ nhấn đầu chú tôi vào máy xay nước mía. Mối quan hệ của hai cô chú từ ngày lấy nhau về cơ bản là thế. Nếu cô Hà là nắm đấm thép thì chú Sáu là cái bao cát biết đi. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi hai cô chú đón đứa con đầu lọc. Mà tôi xin trích lời của cô Hà thì đây lại là một cú lừa của chú. Theo lời kể của cô thì mặc dù hôm ấy là ngày đèn đỏ, dù cô đã nói là dứt khoát không được rồi, nhưng chú tôi vẫn vỗ ngực bảo thanh kiếm nào mà lại chưa từng nhuốm máu hả em ơi. Và thế là cái hoa con của hai cô chú ra đời. Và hoàn cảnh vốn đã chẳng khá giả gì thì nay lại càng khó hơn. Cô Hà thì không phải là người tiết kiệm, tư duy theo kiểu phương Tây. Tây mẫu, sống cho sang, sau này giàu đỡ bỡ ngỡ. Thế nên nay phải gánh thêm đứa con, cho nên kinh tế gia đình ngày càng sa sút. Và các bạn biết cái nghèo nó làm gì con người ta không? Nó làm chúng ta cảm thấy bức xúc. Mà đã bức xúc thì phải tìm cách để giải tỏa. Người tìm đến rượu, kẻ lại tìm đến mỹ nhân. Chú Sáu không có tiền đành dùng văn chương để giải tỏa. Chú viết về cái nghèo ám ảnh lắm. Đọc những tác phẩm của chú tôi mới ngộ ra rằng tác dụng của văn chương đôi khi không phải chỉ là dùng để gói xôi mà còn có thể dùng để chủi đít nữa. Chú Sáu giải tỏa qua văn chương, cô Hà giải tỏa qua việc đánh chú Sáu. Nhân chi sơ, tính bàng ác, con người sinh ra vốn dĩ đã ác rồi, chỉ có giáo dục mới giúp được con người tốt lên. Nhưng nếu không dạy được, thì phải đánh. Đấy là châm ngôn dạy chồng mà cô Hà nói với vợ chồng tôi khi chúng tôi lang can lúc cô đập chú Sáu. Hai cô chú suốt ngày đánh nhau, tuần nào ít cũng phải một buổi cán bộ phường phải xuống để hòa giải cho hai cô chú. Mà gọi là hòa giải cho sang mồm thôi, vì chỉ khi hai thế lực bất phân thắng bại thì người ta mới cần hòa giải. Đây chú Sáu đã đánh được cô Hà phát nào đâu. Chú thì nghiện, bé như con bọ gậy. Cô thì phỏng phao, to như con hả mã. Một tuần tôi tập gym 6 buổi, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý. Thế mà vẫn thua cô Hà tới 10 cân thì cơ hội nào cho chú Sáu chứ. Có lần tôi nhớ chú đi chợ không cẩn thận nên đánh rơi ví tiền. Nỗi đời cơ cực, đang giơ vuốt cơm áo không đùa với khách thơ là những lời cuối cùng chú dùng để thanh minh trước khi cô đánh chú phải vào phòng hồi sức. Nếu các bạn được gặp chú Sáu ở ngoài đời, tôi tin quá nửa sẽ nghĩ chú từng tham gia chiến tranh, rằng bom đạn của kẻ thù đã khắc tạc lên những vết sẹo trải dài trên cánh tay chú. Sự thật là chú Sáu chỉ bắt đầu có sẹo từ khi lấy cô Hà làm vợ thôi. Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai cô chú chính là việc hai người không bao giờ từ bỏ gia đình. Chú Sáu có thể không phải người đàn ông tốt, nhưng một người sẵn sàng cai nghiện khi đứa con đầu lòng chào đời thì chắc chắn không bao giờ đáng bị khinh bỉ. Cô Hà có thể không phải người phụ nữ hoàn hảo, có thể hay đánh chồng, nhưng một người đã gồng gánh cả gia đình với một người chồng nghiện thì chắc chắn những khiếm khuyết có thể bỏ qua. Bằng chứng chính là hai cô chú đã bên nhau ngót nghét 30 năm nay mà chưa bao giờ có dấu hiệu đổ vỡ. Đấy là cho đến ngày hôm qua, chú Sáu dính phúc ngoại tình. Chuyện là có chị Phương vừa chuyển đến xóm nhà tôi sống, sẽ chẳng có gì to tát nếu trong quá khứ chị Phương không làm đào. Nhưng rất tiếc chuyện đấy lại không xảy ra, thế nên khi nghe tin chị Phương chuyển đến, phụ nữ xóm tôi nháo nhác xây lô cốt xích chồng ở nhà. Tất nhiên là trừ cô Hà ra. Vì một bên là chị Phương xinh đẹp, trẻ trung, có thể nói là trừ vợ tôi ra thì chắc chắn chị là bông hồng đẹp nhất trong con ngõ hẻm này. Bên kia là chú Sáu, một thằng nghiện theo nghĩa đen luôn, không có tiền cũng chả có sắc. Các bạn có biết hình ảnh chú Sáu đứng bên chị Phương với đĩa bún đậu nước mắm nó giống nhau ở điểm gì không? Nó đéo liên quan gì tới nhau cả ý. Bông hoa nhài cắm bãi phân châu, đất phù sa trồng hoa thức lợn. Thế nên cô Hà chả quan tâm, nó cũng có ý đúng. Đấy là cho đến cái ngày cô Hà chứng kiến chú Sáu bước vào nhà chị Phương và đi ra không có áo khoác. Các bạn biết thứ gì đáng sợ hơn một người phụ nữ bạo lực không? Đấy là một người phụ nữ bạo lực lên cơn ghen. Bởi khi con người ta ghen đồng nghĩa với việc hàng tỷ tế bào neuron đang trong trạng thái chém giết. Để kể về điều gì xảy ra khi chú Sáu về nhà thì có lẽ bằng lời là không đủ. Chúng ta sẽ dùng tới hiệu ứng âm thanh. Cô chửi có văn chương, chửi có vần điệu, chửi từ thơ ca, cô chửi sang tục ngữ, chửi đông, chửi bắc, chửi ba, chửi mẹ, chửi từ lè tè, chửi đến đậm sâu, chửi như cái kim khâu dập lên áo khoác. Cô chửi như bậc lưỡng quốc trạng nguyên gặp một tên tham quan vô lại. Chú Sáu thì lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu là một người bình thường, họ sẽ yên lặng, lắng nghe rồi giải thích. Nhưng nếu bình thường thì đã không phải là chú tôi. Đầu chú nảy số kiểu mẹ gì chú lại chọn dùng cái câu mà tôi dạy chú mỗi lần chửi nhau không lại.
Ok, bạn là nhất, được chưa? Bạn thứ hai không ai là chủ nhật cả. Bạn là số 1, 100.
Thế nãy giờ mày nghĩ tao ngang hàng mày à?
Vừa dứt câu, cô Hà đấm thỉnh mặt chú Sáu. Cô đè chú ra giữa nhà như một cặp uyên ương trên Facebook. Chú cứ mở mồm phát nào là cô Hà tương tác vào mồm chú phát đấy. Nếu hôm ấy cả xóm không lao vào can thì chắc chắn cô Hà sẽ xuống bếp lấy con dao phay và chém chú tôi thành 3.000 mảnh rồi vứt cho chó ăn. Có dịp tôi có hỏi chú là thế chú ngoại tình thật à? Sao chú lừa dối cô thế? Thực ra là hôm ấy chị Phương chỉ nhờ chú vào thay hộ cái lưới lọc điều hòa thôi. Không hiểu sao cô Hà lại hiểu lầm là chú ngoại tình như thế. Giải thích với tôi xong, chú đứng dậy kéo chiếc quần thủng đít đã bạc màu lên rồi lững thững đi về. Tay cứ xoa xoa vết bầm trên má vì trận đòn tối qua. Tôi chợt nghĩ chú Sáu với cô Hà như bạc với cờ lo ấy, cứ gặp nhau là kết tủa, không thể hòa tan được. Ấy thế mà hai người vẫn bên nhau ngót nghét hơn 30 năm nay. Vậy là tình yêu muốn bền chặt thì phải có sự hãm hại đúng không chú? Cảm ơn chú vì bài học ấy. Thân gửi chú của con. Tuân, cháu chú Sáu. Lời cuối video thì như đã thông báo, đây là clip cuối trước khi tôi về quê nghỉ Tết rồi. Chúc sớm các bạn năm mới vui vẻ nhé. Thông báo về lịch một tí thì cả tuần sau tôi sẽ live stream đủ buổi cho các bạn. Xong đến 23 thì tôi về, tầm mùng 6 tôi quay lại. Và một tin hứng khởi hơn là chú Tuân đang tuyển trợ lý, đúng hơn là học việc. Trước thì tôi đùa cái này thôi, nhưng lần này là nghiêm túc này. Bạn nào hứng thú với lĩnh vực tài chính, có nhu cầu học việc thì gửi một bảng CV và một bảng portfolio vào mail của tôi. Chi tiết công việc thì chúng ta sẽ nói qua mail, hoặc là nếu các bạn không đợi được thì chúng ta sẽ nói trong buổi livestream gần nhất. Tôi đang thiếu ngủ sau một đêm làm cái clip này nên bây giờ tôi không đủ sức tôi nói đâu. Yên tâm, tôi không thu của các bạn 50 triệu chỉ để gửi một cái portfolio đâu. Nghe thảm hại lắm. Nếu có nhu cầu thì gửi sớm đi. Biết đâu sẽ được làm việc với chú Tuân, chị Linh thì sao? Nhá. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Tuân đi đây. Bye bye các bạn.